Kính thưa thầy, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 1988, trường 13 trường viện tri thức. Hôm nay là ngày thứ 10 của khóa học Dũng Chí. Chúng con xin kính mời thầy đang giảng cho chúng con.
Hôm nay là ngày thứ 2 của khóa Dũng Chí.
Có người đã tu, có phần điển tự bộ đạo, và có người mới bước vào tu, đang tu, chưa thấy kết quả ở trên bộ đầu. Những người có điển rút bộ đầu thì đến đây để làm gì? Đến đây để điêu luyện phần hào quang và thừa thiếp thanh quang ở bên trên bằng một cách thanh tịnh của nội tâm. Mới thấy rõ dũng khí của hành giả từ lúc bắt đầu tu cho đến giờ mới gặt hái được kết quả. Và nắm đó xây dựng cái dũng khí để thăng hoa lên nữa. Sống hẳn với tâm thân, phân loại điểm trượt thanh rõ rệt. Để tự đạt tới sự quân bình, chính mình chứng nghiệm được trong khoa học huyền bí. Những người có trình độ đó phải sớm thức tâm xây dựng và tin rằng khả năng của chúng ta có thể tự về nguồn cội băng trật tự của thanh quan. Dũng khí đó chắc chắn phải thành đạt trong tinh thần cứu độ chúng sanh. Còn những người chưa cảm thức được điển bộ đầu vì còn sự động loạn của gia can và bị sự quyến rũ của tứ quan hướng ngoại cho nên trì trệ không nhận được phần đó. Phải an năn tự thức lui về với chính mình. Bước vào trong giới thanh tịnh của nội tâm, nhiên hậu mới đạt bằng những người đã đi. Chỉ có thực hành mới có thành đạt. Còn những người mới tu, dựa vào lý và hành không có bao nhiêu, thì đương nhiên chưa thấy có kết quả. Cho nên cũng dựa vào lý để tìm hiểu lý và thấy rõ rằng cái lý giải đã giải tỏa được những sự phiền muộn và sự trì trệ của trong sự kiến thức hiện tại mà dẫn lần vào nội thức. Cho nên, tất cả ngồi đây đều mọi trình độ khác nhau, mọi tâm hướng thượng hướng khác, hướng ngoại hướng khác, hiếu kỳ hướng khác, hướng thượng cảm thức. Mình nghe qua âm thanh, rồi hình như nhập định hồi nào không hay, quên hết tất cả những quá khứ, công chuyện, gia đình, cái gì cũng quên hết, ngồi trong cái thanh tịnh nhẹ nhàng. Xong cuộc giảng rồi, hỏi họ đã cảm nhận được cái gì? Họ có thể trả lời không nhận được cái gì hết, nhưng mà họ cảm thấy nhẹ vui, chính họ đã được đi. Đi trong chân thức thanh tịnh là phải quy không là vậy. Còn những người chưa có trình độ, luôn luôn sự tâm tối dồn dập ở trong tâm và có những sự thắc mắc, muốn hỏi mà không biết hỏi cái gì. Người mới tu hiếu kỳ nhìn coi thử có cái phép lạ không. Nhưng mà nó trong cái phép lạ đó mà nó quên cái phép lạ của chính nó. Cái phép lạ là nó có một cái thân xác vi diệu vô cùng, tốt đẹp vô cùng, mà nó không có nhìn vào nó, nó không thấy rõ cái phép lạ của Thượng Đế đã ban cho nó. Nó quên nó thì mỗi ngày chỉ có mỗi yếu thêm và không có phát triển. Yếu ở chỗ nào? Nghe đạo nào hay, nghe chuyện gì lạ, đâm đời chạy đi, thất vọng thì tạo thần kinh suy yếu thêm. Tự nó gạt nó nhiều và tiếp tục gạt nữa. Cho nên khi đến đây ngộ được cái pháp này, tuy rằng hiếu kỳ mình chưa rờ được phần thanh cao đó, nhưng có đường lối cho mình thực tập từ khởi đầu và sẽ đạt tới kết quả rốt ráo rõ rệt. Chính mình chứng nghiệm và hiểu cảm thông tất cả những việc mình đã làm. Lầm lỗi ta đã làm nhiều kiếp rồi, nhưng mà bây giờ muốn tu một giờ, hai giờ đắc đạo, chuyện đó là chuyện không có. Chúng ta đã vô cùng tâm tối, vô cùng ngu muội thì phải vô cùng tu học mới mở tới sáng suốt. Lấy gì chứng minh cái vô cùng ngu muội đó? Mỗi ngày cứ ăn đòi ăn mà không biết nguyên lý của sự ăn và đang học những cái gì và làm cái gì. Cái miệng có một chút xíu mà chở có bao nhiêu tấn hàng mà không hay. Đó là một phép lạ. Nhưng mà nó giáo dục con người để hiểu sự hy sinh của vạn linh, đóng góp sự ấm no cho thể xác. Cái hạnh đó là cái hạnh của một vị bảo Bồ Tát ứng hiện trong tâm thức của người hành giả tại thế. Cho nên chúng ta ăn được một hộp cơm hay là một buổi ăn ấm no, chúng ta phải nhớ cái hạnh đó. Sống trong cái hạnh đó và thực hành trong cái hạnh đó là chúng ta không còn sự phiền muộn sai quấy của trong tâm thức nữa. Không còn sự yếu hèn, mê chấp. Cho nên đi trở về với tự chủ bằng một tâm thân của vị Bồ Tát, dấn thân hy sinh và đạo đức. Cho nên dấn thân hy sinh và đạo đức có thể thể hiện bất cứ ở góc nào, ở chỗ nào, chứ không phải lựa đúng thời đúng giờ tôi mới làm. Thực hiện như vậy là có cơ hội sửa tâm sửa tánh và có cơ hội quay về với chính mình hơn. Mình thấy rằng con người ở thế gian ăn bao nhiêu của cải, mặc bao nhiêu của cải của chúng sanh, quần sanh của vạn linh đã đóng góp, nhưng mà hướng ngoại đâm ra thị phi, bày vẽ việc này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, để gặt hái một sự buồn tủi trong giờ phút lâm chung. Ngu không bao giờ chịu ngu, say rượu không bao giờ chịu mình say. Còn người tu khác, càng tu càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình đang say rượu. Làm sao cứu mình để thoát cảnh u ơ đó? Cho nên chúng ta đã có cái pháp lập lại trật tự và trở về với thanh tịnh. Trước hết muốn tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí, phải ý thức rõ hành động của chính mình và ăn năn hối cải sửa hành động của mình, và thực mới thực hành cái pháp nó mới có hiệu lực hơn. Chúng ta là một bệnh nhân từ nhiều kiếp tại mặt đất. Bệnh gì nặng nhất? Tâm bệnh. Giáng lâm xuống thế gian đã bất mãn, bị giam hãm trong cái thể xác eo hẹp này, đã khóc la cửa quậy đủ thứ hết. Rồi từ đó bước vào trong sự tranh chấp, quên mình, tạo khổ, kích động và phản động liên hồi không ngừng nghỉ tới ngày nay. Muốn ăn có ăn, muốn sống có sống, muốn ăn mặc có ăn mặc, muốn nhà cửa có nhà cửa, nhưng mà rồi cũng buồn. Đó là tâm bệnh. Làm sao trị tâm bệnh? Và tại sao xảy ra tâm bệnh? Nhìn vào khối óc của chúng ta đã mất trật tự, nó mới xảy ra tâm bệnh. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp lắp lại trật tự và làm cho khối thần kinh ổn định thật sự, thì tâm bệnh phải dứt khoát. Người đời sống chung với nhau, định luật sanh lư ly tử biệt không hiểu. Khi mà hai người sống chung, một chết một người, là ngồi đó là ấm ức, thương nhớ mà không biết nhớ cái gì, buồn không biết buồn cái gì, mà thân mình lại không lo. Mà biết lo tu là hai bên đều vui, kẻ đi cũng vui mà người ở cũng tiến. Chuyện nào lợi nhất chúng ta phải tìm cái đó mà ta làm. Chuyện gì hại nhất chúng ta phải từ bỏ nó mà ta đi. Cho nên nhiều người nhầm lẫn. Ví dụ chồng tôi chết, vợ tôi chết, tôi chỉ cầu trời Phật, mà tôi có biết trời Phật là ông nào đâu. Mà cả ngày cứ lãm nhảm thét rồi cái thần kinh yếu sanh bệnh luôn. Đó. Cho nên con người, tuy rằng con người có giá trị thật, nhưng mà đại đa số sống trên mặt đất này đã làm nhiều điều không lợi cho chính mình và không lợi cho quần sanh. Cho nên xã hội có lúc nào cũng có xáo trộn là vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta may mắn có phương pháp lập lại trật tự, sống vui với gia đình, mọi người hiểu được chính họ và thấy rõ vị trí của chính họ là một điều hạnh phúc và hạnh diện nhất tại trần gian này. Bức tranh nào cũng cũng đẹp hết. Mà nếu biết chiêm ngưỡng thì bức tranh đó thật sự là đẹp. Cho nên chúng ta phải trở về với thanh tịnh mới có cơ hội chiêm ngưỡng trong sáng suốt. Chiêm ngưỡng của sự sống của tiên Phật, chiêm ngưỡng sự sống của nhân sanh, chiêm ngưỡng sự sống của một vị Phật, vị tiên, là biết bao nhiêu trải qua, biết bao nhiêu kiếp khổ cực mới tiến qua tới phần thanh nhẹ đó. Nhìn lệ phận của chúng ta đã đau khổ cũng chưa có xứng đáng, tại sao đâm ra lao rồi loạn trí? Trên đường tu sửa chữa cho chính mình mà cũng nản nữa, rồi ai là người sẽ thay thế cho chúng ta ở tương lai? Cho nên các bạn phải nhìn rõ trách nhiệm của các bạn đối với bạn. Cho nên chính bạn là người phải lo, trị, sửa, lập lại trật tự cho chính bạn. Không bao giờ các bạn có thì giờ rảnh. Bạn cảm thức, bạn cấu trúc từ siêu nhiên là từ mọi nhẹ nhàng hình thành bây giờ. Cho nên bây giờ các bạn đã có cái pháp nhàn hạ từ từ làm từ giai đoạn một. Và đây, thượng thăng trong tinh thần cấu trúc trở lại hư không đại định. Cho nên đường đi nó đã rất rõ rệt. Các bạn phải giữ lấy trong thực hành và tiến hóa. Không nên trì trệ và dựa trong lý luận này, dựa trong lý luận kia để phá hoại khối óc thần kinh của chính chúng ta. Không nên ham mê một lý luận nào cao siêu tốt đẹp mà quên mình. Tức là tương lai sẽ xuống địa ngục. Bây giờ các bạn đã thấy bạn, các bạn là quan trọng nhất trong quả địa cầu này. Bao nhiêu trận chiến vô lý các bạn đã xem TV và đã đọc sách đã thấy rồi. Những trận chiến đó là phát tâm từ khối óc của con người mà tạo thành. Ngày nay các bạn có khối óc và các bạn cảm thấy rằng những việc vô lý đó không có thâu dụng được và phải khai triển trật tự sẵn có của chính mình. Khi mà các bạn trở lại trật tự của chính các bạn rồi, thì các bạn đã dẹp được trận chiến của nội tâm. Lúc đó mới thật sự đem lại hòa bình cho nhân loại. Cho nên bữa nay là buổi thứ nhì. Buổi thứ nhất các bạn đã học không ít. Bữa nay là buổi thứ nhì, tôi nói thêm trật tự. Mà trong đó các bạn có trật tự, thì tôi dành thì giờ để các bạn đặt những câu hỏi và cảm thức trật tự của các bạn. Các bạn mới nhận rõ để đem về nhà lo tu học và cống hiến cho những người chúng ta sẽ gần họ và giúp họ. Tôi cần sự trao đổi của các bạn. Vì các bạn có khối óc như tôi và tôi là các bạn là tôi. Chúng ta phải trao đổi thực tế trong thật thà để xây dựng cho nhau và ảnh hưởng nhân loại. Rồi có bạn nào muốn lên trao đổi, lên đây nói chuyện cho nó mở trí thực tế hơn.
Thầy, con đã hành cái pháp này cách đây một năm rưỡi, bắt đầu hành pháp này cách đây một năm rưỡi và cách đây ba tháng con không có thể làm pháp luân thường chuyển được.
Thì hồi đó học làm bằng cách nào? Thì làm lại từ đầu hết coi.
Je vous salue, Seigneur Dieu, le Créateur Saint-Louis de Tout-Puissant. Je vous salue, Seigneur Dieu, le Créateur Saint-Louis de Tout-Puissant. Je vous salue, Seigneur Dieu, le Créateur Saint-Louis de Tout-Puissant. Je fais ça avec des lunettes, je fais ça avec son âge avec eux. Ils ont bien, pour une seule réception, se tourner à la peinture, parce que c'est la réception. que retourner à la primature de l'instinct de l'énergie spirituelle, de retourner à cette nature de responsabilité envers le ciel et la terre, envers les êtres et les hommes. Là, mon ami personne, que la paix rend, que la terre en prison.
Làm vậy đúng kêu thở pháp luôn để tan bụng được ấy.
Là có tại gì lúc mà nó chỉ nó vô
hít vô gì thì đem hít vô không được, bây giờ hít bụng lớn đi, nó làm ngược chứ là phải au contraire. Bây giờ con chỉ lại hít nè, tập lại theo lĩnh của con đi. Nghĩ trong lúc nó ra đời con nít chỉ hít cái bụng không à. Đó. Mình hít vô được đó.
Dạ, bây giờ hít được hơn. Mình nói không?
Đến làm chứng minh là lâu gì?
Respiration laparoscopy.
Lâu ngày nó dài à. Ừ. Dúng hồi, khổ làm cũng dúng hồi, tôi mới làm cũng vậy. Hít vô cũng được.
Khi mà nghĩ thiền định đó thì có cảm giác như là đang tét xuống
mình. Phải rồi. Cái thần kinh nó chưa ổn định mà. Đó là cũng nhẹ đó đó rồi. Thấy mình té là nhẹ rồi đó. Tương lai có đi được, thấy xuất ra vậy. Đương đi chơi, đừng thấy đó. Tới tính ăn trái cây, cái gì thấy nó ngon vậy. Cái tâm muốn ăn, nó đầm rớt về bản thể, cái bụt, sợ lắm.
Thầy, mỗi lần con có nhiều khi con muốn xuất ra nhưng mà mình làm như là không có giữa bản thể nó không có nằm trên cái gì nữa, nhưng mà lúc đó con sợ quá. Mặc dù anh Raymond Garcia và anh Thắng có nói cho con biết là không có nên sợ, không có gì để sợ hết, mà mỗi lần như vậy là con sợ.
Không có sao hết, nó không có chết. Nhưng mà khi mà thử như vậy đó, nếu nó chết thì đã chết rồi, đâu có tới đây được. Nha. Mà thử như vậy rồi một ngày nào yên hết thần kinh là không có gì hết. Cái khối thần kinh, chứ không có đi đâu đâu. Lập lại trật tự của khối thần kinh, chứ không có đi đâu. Chứng minh là căn bản cái thần kinh của cô yếu, bây giờ lập lại. Lập lại trật tự là nó phải vậy. Đừng có sợ nữa. Nếu chết thì đã chết rồi, đâu có lên âm trong được. Nhân dịp tới đây, cứ việc tấn công ông Tám, chập hết sợ ai hết. Nói chuyện ăn ông Tám luôn là không có sợ ai hết á. Không có sợ. À, đi đâu nữa, tao là ông Tám rồi, tao không có sợ. Bởi vì đây nói chuyện là đã phóng cái từ quan vô trong óc con nhiều lắm rồi. Không có chết, không có khổ, không có sợ. Con có vị trí trong vũ trụ này chứ không phải là cọng rác đâu. Đừng có sợ ai hết. Sợ mình lười biếng thôi. Hãy lười biếng chừng nào là sợ người ta nhiều chừng đấy. Mình siêng năng xây dựng cho chính mình, không sợ ai hết. Có ai có thể chế con ra được không? Bao nhiêu đó con hãnh diện sống trong vũ trụ một cách không sợ ai hết. Con là một phần tử đóng góp cho vũ trụ. Con từ vũ trụ quan đến đây làm sáng tỏ mọi sự việc. Chứ không phải đến đi chơi đâu, không phải đến đi hưởng thụ đâu. Con mang cái thân xác đàn bà, nhưng mà con có cái ý chí vô cùng, con không có sợ ai hết. Thấy không? Cái ý chí con là không có lệ thuộc ở thế gian. Ý chí con tương lai sẽ cứu giúp thế gian, thì không có nhờ mà xin của thế gian. Giờ con may mắn được học cái phương pháp trở về với thanh tịnh, đó là con sẽ sử dụng toàn năng tận gốc của chính con để cống hiến cho nhân loại cũng như vũ trụ. Con đứng rõ kiến rồi, mặt con còn xanh hết. Cái gì làm cho con đẹp? Con biết không? Từ quang làm cho con người đẹp. Nếu con người mà không có từ quang, đánh bị nhiều phân cũng không có đẹp. Cái đẹp đó ở thế gian không mua được mà không bán được, do tâm từ của hành giả. Rồi tương lai con khá rồi, con nhẹ, con đi trị bệnh người ta cũng nhiều. Nãy giờ ông 800 cứu cho con đâu có biết bao nhiêu cây kim điển phóng vô trong người con. Con còn sợ ông 8 hết.
Con sợ con nhiều hơn.
Đó, con sợ con lười biếng nhiều hơn. Phải sửa cái đó cho nó hết. Đánh tan cái trận đồ ngu muội đó. Nhất định phải nắm lại thanh tịnh và sáng suốt, làm chủ lấy chính mình. Chứ xuống đây mà làm chủ không được á, thì không có thế ông trời làm việc được. Ông trời nhờ con người làm cho mặt đất tốt từ, chứ không phải con người vô dụng đâu. Con sợ con là đúng lắm đó nha.
Kính thưa thầy, chúng con đã biết được sự xuất hiện của cha Nhẫn Hòa bên Mỹ. Kính thưa thầy, có thể cắt nghĩa cho chúng con biết vai trò của cha Nhẫn Hòa ở giai đoạn này như thế nào không?
Cha Nhẫn Hòa là một người hành giả tu học, căn cơ nó là Phật. Cho nên trời thở bé khó nuôi, chết đi sống lại nhiều lần, kể như cái xác đã bỏ. Nhưng mà lê lết tới Mỹ, đi qua sự mổ xẻ, giúp cái con tim được hoạt động. Thì sau đó, người mới chán đời, và chỉ biết tu thôi, và thương yêu chúng sanh. Thấy chúng sanh khổ quá, bơ vơ, mà cứ công cao ngạo mạn, không biết suy nghĩ. Người đã khóc rất nhiều. Rồi, từ đó, khép mình là tu.
Dịch tới đó.
Lúc gặp tôi tại Mỹ, người rất thương quý tôi và thấy cái khổ hạnh của tôi đã làm biết bao nhiêu cho chúng sanh, nhưng mà sự phản cách của chúng sanh còn có. Người khóc trước mặt tôi, khóc nức nở. Một thời gian về tu, luồng điển của người được hội nhập trong nguyên ý của Đấng Cha Lành, muốn hiến thân đi cứu độ chúng sanh. Có trình diễn cho tôi, nhưng mà tôi nói rằng còn non nớt, phải làm sao khi dẫn trong 4 năm học khổ mới có thể xuất hiện đối diện với chúng sanh. Trong thời gian đó đi chơi với lưu manh, chính trị đủ ngành, thậm chí du côn đánh, ngoại quốc Mexico đánh chết bất tỉnh ở giữa đường, xe cứu thương trở về. Cuộc đời thấm thía mọi sự đau khổ ở xung quanh. Cho nên tới lúc sau 4 năm, phần điển được thanh nhẹ và cảm thấy trật tự của khối vô vi cần phải sắp đặt. Vì tôi luôn luôn không đá động tới địa phương, kể cả bên Pháp, bên Mỹ, bên Úc. Địa phương, tôi mong rằng những khối óc của địa phương phải lập lại trật tự cho chính họ. Chứ nếu tôi xen vô thì nó đi trái con đường của sự mong muốn của bạn đạo địa phương. Tôi chỉ giữ tinh thần của một tu, người tu, và phục vụ cho những người muốn tu và cần biết cái chân lý để tự tu tiên. Tuyệt đối không lập phe này đáng kia, nhưng xây dựng căn bản tình thương để phát triển chân tâm của mọi hành giả mà thôi. Đạt tới sự thương yêu là mọi trật tự sẽ khôi phục. Nhưng cha Nhẫn Hòa lúc đó thấy công việc khối trượt càng ngày càng xâm chiếm và làm rối loạn hàng ngũ của anh em tu học. Thân của Nhẫn Hòa là bệnh tim, mổ đã mổ xong rồi, nhưng mà người thấy cái diệu pháp này, chính người đã hy sinh một năm không uống thuốc, sau khi mổ người nào cũng phải uống thuốc lắm máu, nhưng mà người hy sinh một năm để thử coi cái pháp này hiệu lực bằng cách nào, không uống thuốc.
Chỉ ngày đêm lo thực hiện cái pháp này. Cho nên Ngài kiểm rất kỹ, xác nhận đây là một chánh pháp để cống hiến cho nhân loại. Cho nên Ngài mới hy sinh bất cứ giá nào, lập lại trật tự để giữ cái phương pháp này cho tất cả mọi người. Cho nên có đến gặp tôi và kêu tôi về Nhẫn Hòa. Đó tôi chưa chịu đi. Tôi còn mắc việc hứa ở Vancouver thuyết giảng cho một số bạn đạo. Trên thời gian đó tôi về Nhẫn Hòa, tôi không can thiệp và không có giới thiệu đây là cha. Vì sự giới thiệu không có lợi ích cho bạn đạo, nhưng mà để bạn đạo tự xét rõ chân lý, đưa vào khối óc của con người và khai tâm mở trí dẫn con người tiến về thực tế hay là không. Lúc đó bạn đạo nhìn nhận mới là thật. Chứ nếu tôi đề ra là không thật. Nên lúc đó tôi giữ trạng thái vô tư. Lúc đó bạn đạo bực mình, nghĩ thầy không có xác nhận, mà người này quên quang, nói lớn tiếng, gặp ai cũng chửi là tức kêu cảnh sát bắt. Khi cảnh sát đến rồi thì cha Nhẫn Hòa đưa hai tay cho cảnh sát cầm, nói tôi là Chúa. Thì cảnh sát nói ông là Chúa nhưng mà không được phá người ta, không được làm lộn xộn người ta. Ông nói tiếng nhỏ đàng hoàng, nếu mà ông không làm không trật tự tôi sẽ tới can thiệp. Thì y không có biết nghe tiếng Anh lê, cũng nói tôi là Chúa. Thì lúc đó bà cảnh sát ra về cười thôi. Từ đó người bắt đầu nói chuyện với bạn đạo nhiều hơn. Vì có một chứng minh cảnh sát không bắt, và người sẽ tiếp tục nói về phần đạo và tu cái thật, không tu giả. Bắt đầu đánh cá với một bạn đạo tu tâm không thật. Ngài nói tao đánh cá với mày, thằng nào nói láo nhiều nhất thì thằng đó ăn tiền, mày chịu không? Rồi bây giờ mày muốn hỏi cái gì? Anh kia cũng thử thách mày là cha là Chúa, biết trong túi tao có bao nhiêu tiền không? Thì cha Nhẫn Hòa nói nó mày có ngàn. Thằng kia nói chặt tao có mấy chục đồng mà mày nói có ngàn. Thì tao là người nói láo nhiều nhất, mày phải bắt đền tao 200 đồng, mày thua tao 200 đồng. Thì thằng kia từ chối không chịu trả 200 đồng. Người của mày mất bất tính, mày không có tu được, tao sẽ đòi cho được 200 đồng này. Tao thắng tao phải lấy được. Lúc đó cha Nhẫn Hòa trùm cái mền, chắp tay đi theo nó, đi theo người bạn đạo đó, đi Nam Mô Vĩ Kiên Phật, đệ tử ngài thiếu tôi 200. Cứ nói bao nhiêu đó thôi, nói cả ngày. Thằng kia bực quá, có người khác phải móc tiền trả 200. Người khác phải trả thế cho nó, cho thằng đó đi trả, cho nó mượn đi trả. Trường thông cả ngày nó cứ kêu Phật Vĩ Kiên hoài, tôi kia chịu không được. Làm vậy để có dụng ý gì? Để thấy cái khôn vượt mức hơn con người ở chỗ nào. Một món nợ khó đòi nhưng mà đòi được. Đồng thời điều chỉnh được cái tánh con người không đàng hoàng, trở nên đàng hoàng. Qua bữa sau giữa đám đông chạy vô chỉ thằng đó ra đây, kêu ra bắt nằm xuống đánh ba roi. Mà thằng đó bằng lòng đánh rồi thì vui, vô tiếp tục ngồi với bạn đạo. Qua bữa sau từ đây nhìn mặt thằng đó, mắt nó bừng sáng lên, thanh tịnh hơn, ít nói chuyện hơn. Đó. Rồi qua bữa sau đi tới cái lò. Cái lò là sưởi. Thì trong đó cũng có một bạn đạo nói cái lò sưởi này mà quay heo ăn ngon lắm.
Thì cho Nhãn Hòa, mày dám mua heo quay, mày dám bỏ tiền ra mua heo không?
Ừ.
Nếu quay được tôi quay chứ. Mày hứa đó nghe. Qua bữa sau lên, đang ngồi giảng đạo. Thằng kia phải trả con heo cho tao. Bất cứ giá nào mua heo quay về đây. Thì ông kia nói tôi hứa thì tôi phải làm chứ. Nhưng mà ở trong này ta ăn chay hết làm sao mua heo. Hứa là phải làm, mày không trả là mày biết tao. Giờ lên hỏi tôi. Nói bây giờ ăn chay mà bắt quay con heo thì ác quá. Tôi nói lời hứa là quan trọng. Nhưng mà việc làm người nào hạ lệnh người đó trách nhiệm, người ta đã sắp đặt trước. Ta chỉ cúng sơn thần thổ địa thôi, không sao. Thì lúc đó người kia mau mau chạy mua con heo đền. Nếu mua con heo đền thì nó nói nhức xương, chạy theo bên đội con heo không ạ. Trong đám đó cha chỉ chọn người bị đánh ba roi và người làm con heo. Vì hai người đó đã giữ lời hứa và sửa được tâm tánh, xứng đáng cho nó làm việc. Thành ra những người đó là khó sai, khó biểu, khó ai nhờ hết. Lúc nào cũng muốn làm sư người ta chứ không có lệ thuộc. Nhưng mà bây giờ ngoan lắm. Trong hội thương hai người đó lắm. Kỳ đại hội này là cái ông làm con heo, làm trưởng bạc. Vì tánh của người đó nóng lắm. Nhưng mà ngày nay êm dịu, mọi người đều thương yêu. Vô tận tâm thương yêu bạn đạo. Sau đó mới đi tiếp tục thuyết giảng các nơi thì bắt các bạn cứ xem băng và để hiểu cái lý sâu cạn thanh trượt do trình độ tu học của các bạn sẽ kiểm chứng và lần lượt sẽ thấy sự thật của người tu vô vi là trở về hư không đại định hòa với đại linh quang ở bên trên, chứ không phải tu vô vi là bỏ là chơi đâu. Sẽ gặt hái một kết quả tốt đẹp, trường hữu, mới bằng lòng dân thần hy sinh và đạo đức, sẽ trở về với trật tự, sống với gia đình ấm êm hạnh phúc và thể hiện tình người. Lúc đó thanh nhẹ, chết cũng về trời chứ không phải cần xuất hồn mới về trời. Cho nên sự văn minh và sự tiến triển thay đổi nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã và đang lần lượt thể hiện cho các bạn thấy. Giờ đây người ta sẽ tu nhiều hơn và dễ hiểu đạo hơn. Nên cái chuyện đó tôi cũng không cần quảng cáo, và sự thật là sự thật. Các bạn nên có cơ hội chiêm ngưỡng xem và chiếu lại chính thân mình có làm được những điều tốt hơn người hay không, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Kính thưa thầy, ngày qua thầy có giảng về dũng chí và ngày hôm nay thầy đã giảng về sự trật tự, nhưng mà thầy gần ngay đó thầy mời bạn đạo lên đặt câu hỏi mà thầy không có giảng rõ một cách thực tế là phải hành như thế nào để lập lại trật tự.
Thì bây giờ lên trao đổi là lập lại trật tự này nè. Thực hành ngay tức khắc, kiểm chứng hiệu năng của hành giả và kiểm chứng hiệu năng của người truyền pháp.
Kính thưa thầy, khi mà muốn lập lại trật tự cũng như trong căn nhà, mình phải thấy cái sự mất trật tự như chỗ nào rồi lúc đó mình mới dọn dẹp căn nhà. Mà trong cái bản thể của chúng con đó, thì làm sao thấy được cái sự trật tự đó? Có phải là mình phải tưởng tượng ra cái, và nhiều khi mình nghi ngờ cái trật tự, cái sự mất trật tự đó ở đâu, nhưng mà con muốn biết là cái vai trò của cái sự tưởng tượng nó nằm ở chỗ nào? Mình phải tưởng tượng cái ngũ tạng của mình hay là mình phải tưởng tượng lục căn lục trần của mình để mình sửa nó? Vì cái lúc đầu thì cái đó nó không có thực tế lắm, không có biết nó nằm ở chỗ nào.
Cái mất trật tự, mình nhìn cái xác con người thấy mất trật tự. Khi mà đặt câu hỏi, tâm nó bồng bột. Còn nếu mà người trật tự lúc nào cũng bình thản, nhẹ nhàng. Tôi hỏi ông anh này, hiểu chưa? Còn cái kia nó
nó rộn ràng, nó cục cửa từ ở ngoài tới trong, đó là nó đã mất trật tự. Nó phải nói một hồi với tôi nó mới có trật tự. Nói một hồi nữa nó sẽ nhẹ nhàng, rồi nó sẽ hỏi từ từ, không có nôn nóng. Nhà của mình, gia đình của mình không có nôn nóng.
Thưa thầy, chỉ bằng muốn lập lại trật tự bên trong mình á, cái vai trò của cái sự tưởng tượng như thế nào?
Không đặt vấn đề tưởng tượng. Nếu trật tự mà tưởng tượng là mất trật tự. Trật tự là cái hồn nhiên thanh tịnh trật tự. Tôi nói nữa anh chặt nó có trật tự.
Thầy nói nãy giờ về cái sự thanh nhẹ đó, thì cái đó là kết quả của cái sự trật tự. Nhưng mà trước khi mà muốn lập lại trật tự thì mình phải thấy rõ cái sự mất trật tự như thế nào. Như vậy thầy nghĩ theo thầy cái sự bên trong của mình là như thế nào?
Mình phải dồn lại mình mới thấy mất trật tự. Còn mình không chịu dồn lại mình thì mình nói trật tự ở chỗ nào? Dồn lại mình thì mình mới thấy mất trật tự. Và khi mình thấy mình mất trật tự, mình đứng yên lại, thanh tịnh, thì tự nhiên nó thể hiện thật tự. Cái vốn là thanh tịnh. Biển cho lặn minh châu mới phát lòng cho riêng gọi là thật. Đó là cái.
Thưa thầy, như con hiểu là nếu mà muốn trở về trật tự thì mình phải trở về sự thanh tịnh của mình, thì đương nhiên cái trật tự nó sẽ được lặp lại.
Lặp lại, bởi vì mình bỏ hết cái sự mê chấp của mình. Tôi thích cãi, không, bỏ đi. Tôi thích la, tôi bỏ đi. Tôi thích giận, tôi bỏ đi. Tôi thích hờn, tôi bỏ đi. Nó trở về trật tự chứ gì đâu. Bước vô trong căn nhà mà để chướng ngại vật nhiều quá thì cái nhà nó đâu có yên. Nhìn con người thì biết chướng ngại vật có bao nhiêu, sắp lộn xộn thì làm sao thanh tịnh. Bây giờ mình dẹp chướng ngại vật, cho nên mình phải mượn cái pháp để dẹp chướng ngại vật. Bây giờ mình dẹp chướng ngại vật, cho nên mình phải mượn cái pháp để dẹp chướng ngại vật. Cái đó phải lập lại trật tự không? Bởi vì nó đi chung trong một đường quy nhất và khai thông. Nhân đốc quy nhất và khai thông. Mà nếu nó còn lộn xộn này kia nọ, diễn tả trong óc, mình phải lấy cái đó, mình quét nó một ít vòng là nó phải trở về trật tự êm ả.
Khi mình thấy mình trở về không rồi, thấy cái gì cũng không mà đâu có cái gì mà phải lo âu. Lo âu là mất trật tự. Odin đang nắm cái kỹ thuật giải tỏa trở về với trật tự. Nhưng mà Odin hồi nãy muốn lên lấy nhiều thanh điển hơn, thành là đặt u ơ, chứ nó đang nắm cái chìa khóa mà.
Thầy có nói về cái trở về thanh tịnh và khai thông nhân đốc tốt, nhưng mà thầy có nói về cái bên trong mình có vạn linh và làm sao mình thấy được vạn linh?
Thì đó, mình có trật tự thì vạn linh phải thể hiện trước mắt mình. Mình chưa lập lại trật tự điều hòa trong các cơ cấu rút mắt của tiểu thiên địa thì nó chưa ra được. Cũng có bao nhiêu đó là mở ra. Bởi vì xe đạp răng với răng, kề răng đạp nó cũng đi tới. Mà xe hơi răng với răng nó cũng chạy tới. Quả tiễn lửa, cỏ lửa nó cũng bay lên trời. Thì mình cứ làm thép nó mở hết. Còn mở hết là nó phải trình diện. Vì cái tiểu thiên địa của mình nó tương đồng với vũ trụ. Nó không phải là một nhóm, một chỗ. Cũng như muốn phá cái rừng này phải nhiều ngày mới phá được. Thì cũng bao nhiêu kỹ thuật đó. Ông đâu có đem cái cưa với cái cuốc mà ông phá hết cái rừng. Có bao nhiêu đó thôi. Bản thể không có nhỏ đâu. Lớn lắm. Nhiều chuyện lắm. Cho năm nào Odin cũng có nhiều câu hỏi lắm. Odin mới nhìn nhận là trong cái tiểu thiên địa này nhiều chuyện lắm. Odin làm chủ, Odin phải lo hết. Lúc đó toàn dân sẽ được hưởng. Ở trong mình của Odin nhiều dân lắm. Sao rõ kiến nghe nó thử mặt sao? Tôi cũng đã ăn krem nữa. Mà krem không trời. Mặt cũng tươi. Krem không trời, ăn vô mặt tươi. nhiều cái mà dữ hơn nữa, lên chửi ông Tám rồi này kia nọ, cho ăn kem thứ ngon.
Dạ, kính thưa thầy, con xin thầy ban cho những con những lời chỉ dẫn để con tự sửa đi con.
Thì chỉ dẫn hôm nay không ít, con đã cũng đã nghe rồi, nhưng mà kỳ thật trong bản chất của con đó, phải bỏ tất cả những sự giận hờn trong nội tâm, dẹp nó qua một bên và hướng thượng, nhịn nhục. Khi con chịu nhịn nhục nhiều, cũng dấn thân vô, thì những cái phần mà hờn giận đó nó sẽ đi mất đi. Không nên giữ một ý nào hờn mát trong tâm. Nếu còn hờn ở trong tâm thì không có tiến về dũng trí, mà không tiến về chúng ý, không bao giờ đạt tới đại dũng ở tương lai. Luôn luôn cảm thấy vui được sống trên mặt đất này và hòa với thanh khí để tìm giá trị chiều sâu của sự sống. Con phải nhìn thực chất của chính con và sửa nó và đem cho nó tới sự quân bình cởi mở, thì lúc nào tâm con cũng an và không có sự phiền muộn. Một cử một động cứ để tự nhiên, hoạt động tự nhiên, nhưng mà mình nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật rồi thấy đương hoạt động vui, và một hai câu nào của bạn đạo hay là bản thân của mình kích động một chút, mình có cái tâm phiền, mình mới thấy rõ. Mình không hồn nhiên, không tự nhiên, làm sao thấy rõ cái bản chất tâm tối nó thể hiện ở bên trong, và nó làm cho cái tâm thức càng ngày càng lu mờ, rồi đâm ra mê tín thay vì văn minh trong tiến hóa. Lúc nào cũng sống như một cô gái tươi đẹp ở trần gian, không có gì phải đáng lo. Ngày hôm nay con hiểu rõ sự hiện diện của con là giá trị của vũ trụ, nhưng mà vũ trụ đang chờ sự thanh cao, thanh nhẹ của con để đóng góp mà thôi. Sự hồn nhiên là đạo pháp cho con. Hồn nhiên chừng nào đem lại sự vui cho mọi người chừng nay. Không nên kèm kẹp cái tâm mình mà đâm ra nó trở nên phản trách. Cứ khai mở nó ra, vô cùng là nó là thanh nhẹ. Thanh nhẹ là tự nhiên, mà tự nhiên nó hòa với siêu nhiên dễ lắm. Thở nào cũng như bây giờ con tu ở đây là thở nào cũng như là thở vô tư, không có nghĩ bậy cho bất cứ một ai, và không đặt vấn đề nền tảng ghen ghét trong nội tâm nữa. Con hiểu được chút nào không nãy giờ? Hiểu không? Vui lên đi. Con biết vui, con mới thấy rằng cái vui của vũ trụ, cái vui của đại tự nhiên, cái vui của đấng từ bi muốn nhìn các con cười trong người nụ cười tự nhiên, không có xảo trá. Cái cười, cái vui tự nhiên, và đại thanh tịnh muốn nhìn cái vui tự nhiên hồn nhiên của các con, cũng như cái hoa đang nở, ai cũng thích. Cái hoa này đang nở là trong ngày vinh dự của nó, vinh quang của nó. Con tu cũng vậy, một ngày nào cũng phải mở, lúc nào cũng phải tươi, vì mình còn thanh nhẹ hơn có cái hoa kia. Chiều hướng nào về tâm điển cũng có thể giải được hết.
Chính thưa thầy, thầy có nói là cha sẽ chữa bệnh tâm thần cho con. Bây giờ hiện giờ con thấy con vẫn còn bệnh.
Cho nên bây giờ nãy giờ thầy nói là thầy đưa một liều thuốc cho con tự trị đó. Chính bản tánh con làm cho con suy nhược. Bây giờ con phải nghe trở lại, nghe đi nghe lại cuốn băng này, rồi con sẽ cởi mở, con vui lên, thì tự nhiên tất cả tâm thầm gọn an hết. Chính con là phải tự trị 60%. Cho nên nãy giờ thầy đã đưa liều thuốc cho con, và con phải hỏi con nắm được chưa, nếu con nắm được thì con mau hết rồi.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi là cái thái độ của con phải diễn như thế nào đối với cha Nhẫn Hòa?
Cha Nhẫn Hòa, con cứ tự nhiên và hồn nhiên vậy. Cha Nhẫn Hòa không có phải bắt con phải làm một thái độ khép mình. Cha Nhẫn Hòa luôn luôn ở trong tự do và tiến về thực chất, bén nhạy, chứ không có phải là làm bộ làm tịch giấu giếm là bị chửi liền. Không có giấu giếm với cha Nhẫn Hòa được. đòi hỏi những tư cách giả tạo, đạo đức giả tạo, bị bác liệt, không đúng. Thì có thực chất mới có tiến hóa, có thực chất mới có thành tựu.
Con thấy con tu hành còn non nớt lắm, sự thật là còn được cho tinh tấn.
Rút đó là một cơ hội để tiến hóa nhanh chóng về phần hồn, không còn sự bỡ ngỡ nữa, cứ thả lỏng cái chỗ rút đó và hướng thượng, rồi tự nhiên ở bên dưới nó phải theo theo chiều hướng của chủ nhân ông thăng hoa. Cái này là một cái phước lớn với tuổi già mà đạt được việc này. Không còn cái cảnh sợ chết, nhưng mà sống có duyên học đạo rồi, chết tự nhiên được thăng hoa và tiếp tục học nữa.
Thì bạch thầy, thì bây giờ con phải làm sao để niệm Phật?
Chỉ có niệm Phật thả lỏng vậy thôi, hưởng trong cái đó, hưởng cái hạnh phúc liên hệ với vũ trụ. Cứ niệm Phật bao nhiêu ra đi lên ha? Đó là một cơ hội bước vào điển giới thật sự, nắm được, giờ được, hiểu được.
Bạch thầy, khi con làm ba pháp rồi, con có thể làm chủ ý niệm Phật được không?
Làm chủ ý chỉ dùng ý niệm, cần tu bằng trí bằng ý, không có vật chất liên hết mấy cái đó. Trí ý thôi, cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chuỗi này là cái điển chạy vô khúc cây. Mình tuổi đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi có bao nhiêu điển đem đưa cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới, không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện bê trễ xa xưa, người ta để đổ sơ căn thôi, còn bước vô đây không phải sơ căn, có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi trong tiên giới u ơ nữa, hiểu không? Buông bỏ tất cả những chuyện đời, tuổi tác đến rồi không có ôm chuyện đời nữa.
Kính thưa thầy, hôm nay con đến đây, lên đây để cảm ơn thầy. Trong một đêm con ở trong một tình trạng thật là khốn cùng, bối rối, và thầy đã ban ơn cho con, đó là một hồng ân lớn cho con.
Cho nên người có tâm tu là đã biết dọn mình trở về với thanh sạch. Lúc nào trời Phật cũng chiêu cô và ban ơn. Con đừng có lo, cố gắng làm hết chuyện tận tâm của chính mình để giải quyết mọi sự. Phải vượt qua mọi sự thử thách mới thấy giá trị thanh định của chính con, và con sẽ nắm vững đi tận độ chúng sinh ở tương lai. Đang ở trong thời đại khoa học và tiến tới khoa học huyền bí, và từ đó sẽ đi thẳng lên. Ngày nay con làm cái nghề để khai thác tất cả những gì con người có. Con cảm nhận sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài. Từ việc nhỏ đến việc lớn, không có sơ sẩy, không có máy may nào sai. Chỉ có đúng vừa. Thì tương lai con chỉ bước vào điện giới, con cảm nhận và thực thi đúng vừa và không bao giờ sai nữa. Một ngày sinh hoạt của con là một ngày ôm lấy sự khủng hoảng của trần gian. Tất cả những người đến với con đều là những người khủng hoảng vì thần kinh bất ổn. Chính nó đã tự hại rất nhiều. Ngày hôm nay con tu và ở trong ngành này, biết tu về vô vi và thực thi trong thanh tịnh để cứu độ chúng nó, là một điều đại phước cho bệnh nhân của con. Trong trường hợp này, con mới thấy rõ xã hội điên cuồng vì ai? Vì con người mất trật tự mà thôi. Ngày hôm nay con dấn thân hy sinh và đạo đức, con phải thật tâm hướng về thanh tịnh để tận độ chúng sanh trong cái cơ này. Sự thiệt thòi của con càng lớn lao, con càng đã có cơ hội tận độ chúng sanh.
Chính thưa thầy, hiện giờ con rất lo cho cái nhà thương mà con đang làm việc, vì ông giám đốc nhà thương bây giờ có những ý tưởng rất kỳ cục và có thể tai hại cho đến nhà thương. Và ông đó là rất là khó nói chuyện, và con không biết con phải nên gặp ổng thường xuyên để nói chuyện nhiều hơn hay không.
sự đó là góp chung hữu ích, và mình cứ thẳng thắn nói chuyện. Việc làm con có tâm độ đời, con không sợ bất cứ một ai. Thẳng thắn nói chuyện. Việc được, việc không, nhưng mà mình thẳng thắn về tinh thần cứu độ, luôn luôn sử dụng cái từ bi cứu độ trao đổi, thì khi con nói thanh điển sẽ xoay chuyển tâm thức của người đó. Vì tất cả những người không có tu đâu có hiểu trượt thanh, nhưng mà chỉ ôm cái trượt thét rồi nó trở nên độc tài và u ám, không hiểu được đường lối sai chạy của mình. Là vậy. Những người thanh tịnh tu về vi vi luôn luôn nó hướng về tần số về điển quang, khai tâm mở trí. Nó đến với một người chưa bao giờ mở thì nó có thể cấy được điển quang trong óc người đó. À, về mình tham thiền sẽ độ họ tiếp tục khai mở. Dù có gây gỗ nhưng không sao. Tâm của hành giả vô vi không có phá hoại, chỉ có cứu thôi. Những gì thất lợi cho đại chúng, mình có quyền nói, đại diện tâm thức của Thượng Đế nói chuyện với họ, không sợ. Và thì... cho họ thấy hậu quả.
Còn ngày, ngày qua nay, con nhờ thầy mà không được nhẹ. Trong thân con, hoặc đầu con cũng nhẹ, nó khác hơn mỗi lần. Con như thầy thì ấn độ thầy mở cho con được sáng một chút để con cho con hay quên quá.
Không cần phải nhớ chuyện đời nữa. 81 năm biết bao nhiêu chuyện thị phi đã cấy trong ấp, bây giờ không sử dụng nữa, cầu cho nó quên đi, quên hết thế sự, tiến về sự thanh cao giải thoát. Chỉ nhớ sao được nguyện ý Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Tuổi này phải giữ cái nguyện ý đó. Đó là chìa khóa. Dù sống hay là thác cũng là một chìa khóa để thăng hoa Phật học. Không bị lừa gạt nữa. Đó. Biết vậy thì nên giữ sáu chữ đó. Không nên nhớ nhiều chuyện. Tất cả những băng giảng chỉ nghe thôi, để cho lục căn lục trần không có phá quấy và lo thực hành đúng pháp. Nhưng đã đủ và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên cho đến hơi thở cuối cùng là được giải thoát.
Thưa thầy, con ở với con mà cái hoàn cảnh ở trong gia đình, con cũng có nghe tiếng băng của thầy dạy. Con ráng là con nhẫn hòa, con ráng con chịu đựng, chứ trong gia đình cũng không được êm ấm với thầy.
Cứ nghe ra. Kể mình chết rồi, dạ. Rủi chết rồi, ai gây với mình, già rồi, chết rồi, nó có chửi trên đầu cũng có sao, mình chỉ giữ cái tâm để mình đi thôi. Lớn tuổi rồi, cần phải nắm cái nguyên ý tận độ tuổi trẻ, là mình phải giữ thanh tịnh để độ chúng nó. Khi còn sống, nó làm khó khăn, động loạn, nhưng mà vẫn bình tâm, tận độ nó. Thì một ngày mình chết, nó sẽ nhớ cái ơn phước đó, và nó noi theo nó đi. Đó là một cơ hội tận độ chúng sanh, đừng có từ chối mà uổng.
Nó là thầy, nhẹ lắm. Con ráng con nhẫn hòa, con ráng con nhờ thầy giúp trên đầu con vậy cho con được nhẹ từ đây. Con
nhớ hành những gì mà tôi đã nói và nhớ khóa lỗ tai đời lại. Nhiều người 80 tuổi lỗ tai điếc yên hơn là lỗ tai còn nghe. Thì bây giờ mình khóa lỗ tai lại cho nó yên đi. Thấy không? Chuyện đời mình khóa nó lại. Chuyện đời để cho chuyện đời tuổi trẻ nó có sức lực. Nó có giữa sống của nó chịu đựng được. Còn mình già không có nghe nào. Dù ít chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, nó không phải chuyện ở trong. Bây giờ mình cần dọn đem cái chuyện ở trong đi, cái chuyện ở ngoài mình không đem được. Đi với hai bàn tay không thì chỉ đem ở trong cái tâm thức thôi, chứ không có đem những cái chuyện ở bên ngoài nữa. Cho nên tuổi già phải hiểu, khi nghe cũng làm điếc đi. Con cháu nó hỏi bà ngoại có nghe, bà nội có nghe không? Bà điếc, bà già bà điếc, bà không nghe.
Rồi bà ngoại có thấy không? Bà không có thấy. Cái chuyện trái tai gai mắt mình nó không thấy cho nó xong vậy rồi. Mình cứ luận về trái tai gai mắt đó là nó kéo mình xuống. Khổ thêm. Thấy không? Có thấy cũng như không mà nghe cũng như không. Thì lúc đó mới là bà ngoại hay bà nội mới tận độ được bảy cháu. Sau này nó phải nhớ cái đạo đức tu học của người lớn tuổi mà nó noi theo để nó đi.
Thưa thầy, con mà lên đến đây được, rồi bắt đầu từ cái ngày mà con khỏe là cho con hay thì nó nhiều cái khúc mắc mà con trải hết, con bước lòng con đi cho bằng được. Con mới đến đây. Đến đây mà con nhờ thầy dạy con cổ mở nhiều lắm. Còn ở nhà đó thì tâm con lúc nào cũng có gút có mắt. Con có thằng con trai nó nóng lắm. Nó nói cái gì đâu không.
Thì bây giờ mình không nghe.
Ở chung trong nhà rồi nó nói hoài. Mình cũng không có nhận được.
Cứu rồi, con mình là mình không nghe.
Một hai câu. Rồi một lát nghĩ lại. Nghe băng ông Tám dạy mà tại sao. Mà còn phải giận. Rồi tự mình trách mình. Rồi bữa khác nó cũng nói nữa. Nhịn thét cũng được rồi mà cũng phải nói ra một hai tiếng. Thì con thiệt con cũng dở cái đó nữa.
Thì bắt đầu từ bữa nay tới đi phải nghe những lời tôi nói. Rồi cơ tạng khỏe, mặt mày mở, con cháu vui.
Thầy, con muốn đặt câu hỏi về cha mẹ và riêng về cha mẹ của con. Thầy có thường giảng là chúng con mà phải có cái hiếu với cha mẹ, có cái nợ đối với cha mẹ, và muốn giúp đỡ cha mẹ chúng con phải có thái độ như thế nào lúc mà cha mẹ còn sống cũng như lúc cha mẹ đã qua đời.
Đối với vô vi, lúc cha mẹ còn sống thì chỉ giúp những nhu cầu thật sự cần thiết và phải tu để cho cha mẹ thấy an dạ rằng lúc tôi chết con gái tôi cũng biết được thăng hoa và sửa đổi trong chu trình tiến hóa. Cho nên tình thương của cha mẹ vẫn lưu trong tâm hồn của người còn lại, vì không có cha mẹ không có thể xác này, mà thể xác này là do sự kết hợp của cha mẹ tạo thành, sự ân ái của cha mẹ tạo thành, thì chúng ta luôn luôn nung nấu cái tình thương đó và thực hiện về con đường tu học, tức là khai triển tình thương của cha mẹ để mong rằng tương lai có thể ấn độ chúng sanh được cơ hội tiến hóa như ta đã tiến và mở rộng tình thương và đạo đức. Cho nên con cái nhiều khi lầm lỗi, có tánh tự ái hờn giận, nhiều khi hờn giận đến cha mẹ mình, thì mình sẽ nhận cái hậu quả không tốt trong tâm hồn của mình ngày lẫn đêm. Đó là chuyện cảnh cáo của Thượng Đế. Nói về tu học, bất cứ tôn giáo nào cũng chữ hiếu làm đầu. Chúng ta không có thể bất hiếu với cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời rồi, tâm hồn đau khổ lắm. Lúc ta làm cha mẹ mới thấy giá trị của cha mẹ và sự thương yêu của cha mẹ đã đối đãi mình từ lúc chào đời cho lúc khôn lớn. Nên vô vi có phương pháp tăng độ là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chúng ta ban ngày không rảnh, ban đêm đến giờ giấc ngủ thanh tịnh để niệm Phổ Nam Mô Di Đà Phật, hương về cha, hương về mẹ. Đó là gỡ tin lành cho cha mẹ và sưởi ấm tâm hồn cho cha mẹ lúc sống cũng như lúc chết. Cho nên tất cả vô vi đã sắp sẵn tất cả những phương tiện cần thiết mà chỉ chờ hành giả thực hành và được hưởng trọn vẹn hạnh phúc đời lãng đạo.
Chính thưa thầy, thầy thường giảng là chúng con có hiện diện ở đây là nhờ sự ân ái, nhờ tình thương của cha mẹ. Nhưng mà con thấy có nhiều trường hợp con bị cha mẹ đánh đập rất nhiều. Như vậy là cái tình thương nó nằm ở đâu?
Tình thương, sự giáo dục của mẹ không phải là đánh đập trong thù quá. Nhưng mà ngỗ nghịch của con thì cha mẹ phải lời nói mà không giải quyết được thì phải roi vọt. Đó là cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con có gì đâu. đâu có. Nếu mà cha mẹ là độc ác thì lúc ra đời đã giết mất rồi. Cho nên nhiều đứa con không hiểu, tôi là tự do, tôi lớn rồi sao đánh tôi. Nhưng mà nói không nghe. Cha mẹ muốn vạch một con đường cho nó đi tới tốt hơn, mà nó cứ quanh co hoài. Thì muốn chăn con trâu, chăn con lừa, con gì cũng phải có một cái roi vọt và để dẫn nó đi tới. Cho nên sự ngu muội của con, của một đứa con, nhiều đứa nó giống như con trâu, nói hoài nó không nghe thì phải đánh. Đánh vì sự thương yêu, chứ đánh không phải vì trả thù hay giết chóc.
Thầy, ngày con thiền cái phương pháp này thì con đã nhận được nước miếng nó dày và nó mát hai lần. Và thầy có giảng rằng cái nước miếng nó sẽ trị bệnh cho chúng con. Và con muốn hiểu thêm về cái hiện tượng nó như thế nào.
Khi mà nó hoàn tất như một viên thuốc đó là nó chỉ ngọt mà thơm khoảng buổi trưa hay là buổi chiều. Đó là làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, trị được tâm bệnh. Khi mà được cái phần ngọt và thơm đó, tâm hồn của người thoải mái lắm và mặt mày rất vui tươi. Sự giận hờn trong tâm tự nó biến mất. Nhưng mà phải bỏ một kỳ công để đi tới đó, mới có keo thôi chứ chưa có ngọt, chưa có thơm. Cứ giữ tham thiền, niệm Phật, trật tự như vậy, lần lần nó sẽ đi đến rõ ràng. Không nên nếu tôi nghe ông Tám nói thơm ngọt, tôi bây giờ muốn thơm ngọt liền, cái đó là trật tự. Làm sao nó trở về trật tự đó. Khi chúng ta niệm Phật, cái đầu của chúng ta là cái nồi, mà niệm Phật để chỉ lấy cái lửa trời nấu cái thuốc đó, nó cô lại, nó keo rồi, nó tập trung rồi, nó mới trở nên thơm ngọt. Chúng ta uống vô là bổ khỏe. Tất cả thuốc men cũng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kết thành trong cơ tạng. Mà cơ tạng của con biết bao nhiêu tấn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đó là thuốc ở trong nó cái gì.
Thầy, từ lúc ở Pháp Vua thì con rất giận thầy một lúc. Con cũng cùng lúc con cũng cảm thấy sự vui bên trong và con thành thật cảm ơn thầy.
Bởi vì tại sao con thấy con giận? Thầy đã bỏ công đem cái từ quan đẩy cái trượt của con đi. Con không thích, nhưng mà rồi con sẽ thích. Có khi như thầy, khi con không có ra gì để dẹp cái tánh nóng của con.
Mà khi con dẫn lên rồi, thầy rút đi, thì con thấy nhẹ. Cho nên những người tu thanh nhẹ đến đây gặp thầy, phải giữ phần thanh tịnh và để hưởng cái thanh quang đó. Cái thanh quang đó là làm việc quỷ thần phải kinh phục, chứ không phải chuyện gặp thường. Cho nên con cố gắng tu đi, tuổi con còn trẻ, được tới một năm nào con đạt thành, con nghe lại cuốn băng này thiệt, ông Tám không có gạt tôi.
Thầy, con có đứa con 5 tháng và con muốn biết cái thái độ con phải giữ thế nào để giúp cho con nó tiến hóa về mặt tâm linh. Và về mặt ăn uống, con không biết là nên cho, có thể cho đứa con nó ăn mặn, và nếu mà ăn mặn như vậy nó có thể có ảnh hưởng nào về cái sự tiến hóa về tâm linh của đứa con sau này hay không?
Ăn mặn thì nó chậm tiến hơn. Nếu mà nó ăn chay đầy đủ vitamin khỏe mạnh thì cái tâm hồn của nó nhẹ hơn, nó dễ học đạo hơn. Còn nếu mà ăn thịt đó, nó phải qua học một cái lớp trượt khó khăn lắm, nó mới tiến về đạo được. Nó có lý do rất rõ ràng.
Tất cả đồ chay thì nó không có loại máu đậm loạn trước khi chết.
Còn con thú trước khi chết nó bị đậm loạn lắm. Thành ra con nít mình có thể trong cái cơ này cứu giúp nó, cho nó biết về chay hơn là mặn. Thì tương lai đây rồi cũng sẽ bớt thịt và cây cỏ thay thế thực phẩm cho chúng sanh. Thì con nít chỉ có quen thôi, nó quen rồi là nó tự nhiên. Từ từ đó, đầu óc nó thanh nhẹ, dễ dạy hơn.
Kính thưa Thầy, trong giới hạn nào con có thể giúp cho đứa nhỏ học thầy đạo mà không làm rối loạn cuộc sống bình thường của nó, cuộc sống về xã hội của nó, cuộc sống thế gian của nó?
Cuộc sống thế gian của nó là cha nó biết tu thiền, mỗi đêm phải biết vuốt ve con và hành động nói chuyện với con như một người bạn thân. Lúc đó là truyền cảm thường sực, thường trực cái luồng thanh quan mỗi đêm mình tu thiền và đã học được truyền cho con, thì từ từ nó sẽ thông minh hơn đứa khi khác. Thì trong lúc nói chuyện đó mình mới truyền cái thanh quan nha. Con phải âu yếm với con mới trao được cái kinh nghiệm cho con.
Dạ con thầy, con muốn trở lại cái đường mà sớm mơ thầy nói đập tử.
Hả?
Dạ. Đập tập tử cái trong đường.
Đập tử.
Mà con xin hỏi thầy chứ, nếu ngoài đời có thể làm tử được?
Được chứ. Nhân đạo làm sao lại không có trật tự? Trên có cha mẹ, dưới có anh em, lễ độ, trật tự, không lường gạt người ta, đó là trật tự.
Yeah.
Mà chỉ thương yêu và giúp đỡ khi người ta thiếu thốn, đó là trật tự. Cho nên đây đạo đạo trật tự của đạo đạo song tu mà.
Yeah.
Chứ không phải trật tự cho người đạo không. Trật tự là thể hiện tình người. Khi mà thể hiện tình người là có hy sinh giúp đỡ chứ không có lường gạt.
Con trật tự theo trong đạo thì phải có hành mới trật tự được.
Đó, phải trong đạo thì phải có hành.
Dạ.
Mới cảm thấy nó thay đổi chỗ nào.
Dạ.
Tâm thân nó sáng suốt thế nào là mình hành mình mới đạt được, nắm được cái trật tự đó. Có đời mình có học rồi.
Dạ.
Học ở trường rồi, học của cha mẹ rồi. Dạ. Khi mình ra đời mình đâu có biết trật tự. Không mà. Rồi xuống đây phải sống một trật tự của đời. Thì từ cái trật tự của đời tu nó mới trở về đạo. Cho nên đời đạo song tu trong trật tự. Thì về trời chứ đâu có ở địa ngục nữa.
Cái trật tự trong đạo thì hành nó mới được cái mình sửa mình. Rồi cái tham sân si đó nó mới hết.
Còn nếu ở đời mà mình hành trong trật tự thì tham sân si cũng hết. Tại mình lố thì tham sân si nó mới gia tăng.
Yeah.
Mình được một phần, mình muốn một phần nữa thì mình được một phần, mình an phận, nhận phần đó, mình đừng có tham. Thì trật tự của đời cũng vẫn trong đời có đạo.
Dạ, yeah, trật tự của đời con thấy là còn tham được.
Không, đâu có
không có thể nào mà dặn được cái chuyện tham của mình.
Mà cái chuyện tham đó, cho nên phải trật tự là nó không có tham.
Phải trong đạo, nếu mà mình hành được thì bây giờ mình thấy cái gì mình không có cần, cái gì mình không có tham, không có muốn. Mất cũng được mà còn cũng không sao. Còn cái sanh cũng vậy. Nếu mà mình thấy cái đó mà mình có giận có hờn á, mình để trong đầu óc mình thì nó bực bội mình chứ không có vô ích. Thì mình bỏ. Cái si đó con không biết con có còn ngu không.
Già rồi, khi mê ai nữa giờ.
Thành ra cái con thấy cái chuyện đó đó thì nó phải hành nó mới sửa được. Hơn là nữa là mình vừa
bây giờ
hành
bắt đầu
mình sửa mình.
Bắt mê cái trật tự của con người, bắt mê sự siêu nhiên của thể xác.
Yeah.
Bắt mê sự cấu trúc từ đời đời bất diệt, bắt mê cái đó.
Yeah.
Si về cái đó đi.
Yeah.
Nó hay
à, si, là si mê mấy
si mê cái đó.
Thì bây giờ đó
lúc nào cũng trẻ hết.
Yeah. Trong tâm mình nó không còn cái gì nữa hết. Bây giờ hiện tại giờ cũng thấy thầm thầm còn ai nói gì có cũng không muốn được.
Vậy tốt rồi.
Mà muốn cái gì ai cho con cũng không muốn được. Hầu đó con tham lắm. Ai cho là lấy. Mà ở nhà có giờ cũng lấy mà. Thôi bây giờ đó mình thấy nghĩa là không còn cái gì nữa mà. Mình chỉ biết về cái linh hồn thôi. Mình lo cái linh hồn của mình. Thành ra bây giờ không
lấy điện, lấy điện không lấy tiền. Cho nên lấy thứ điện mà tiền mà đốt không cháy. Lấy cái đó. Còn tiền đốt cháy lấy chi nữa, chặt nhà rồi. Bị quả hoạn bây giờ.
Hơn nữa là bây giờ con thấy là mỗi tháng đó mà con lãnh được 2,000+. Nhờ cái tiền envelope của con đó con lãnh không xài. Mà con thấy không phải là của con. Của ơn trên cho con. Thành ra con xài đó là phần nào nghĩa ơn trên cho con xài. Còn con phải chia sớt cho những người khác. Con không có xài mình con.
Cho nên cái đó chứng minh cái phước từ kiếp trước tu bây giờ mới hưởng. Biết bao nhiêu người đâu có được hưởng hàng tháng đâu.
Dạ.
Thấy không? Bây giờ tiếp tục tu để cho kỳ tới.
Hiện tại bây giờ con thấy con buồn không buồn, vui không không vậy thôi. Không phải mà không biết phải vậy là cái trật tự của con có chứ.
Tốt, trật tự đó. Không vui không buồn mới là về trật tự. Trung dung đại đạo.
Kính thưa các anh chị, kính thưa các anh chị, con trước con xin cảm tạ ơn trên để cho con được hội ngộ cùng thầy. Kính thưa thầy, con đã biết được phương pháp, được cơ duyên gặp được phương pháp của thầy từ 4 năm nay, nhưng con thấy con đã không có thực hành được những điều mà thầy đã dạy con, mà trái lại con đã phá hoại tất cả những cái công trình mà thầy đã giúp cho con. Con đã biết từ 4 năm nay thầy ơn trên và thầy đã hỗ trợ cho con rất nhiều, đã cứu độ cho con rất nhiều, nhưng con không có làm được những gì mà thầy đã khuyên con. Con thấy rằng trong những lúc mà con đồng lòng nhất, ơn trên vẫn thương con rất rất nhiều, đã cho con được hội ngộ cùng thầy nhiều lần. Như hồi tháng vừa con đã được dịp gặp thầy 2 lần. Con biết thầy đã cứu con rất nhiều, thầy đã ban hồng ơn cho con rất nhiều. Nhưng mà con đã phá hoại tất cả những cái chuyện mà thầy đã đem đến tốt đẹp cho con. Nhưng mà con thấy rằng trong những giờ phút mà con đã được đã nhiều tội lỗi nhất, thì ơn trên vẫn giúp cho con được tái ngộ cùng thầy hôm nay. Thì con nay con lên đây con chỉ xin thú nhận tất cả những cái tội lỗi mà con đã làm từ 4 năm nay. Và xin cảm ơn thầy và vị ơn trên đã giúp con rất nhiều.
Cho nên con thấy rằng bây giờ cho mọi người thấy rõ rằng cái hướng con ở là cái hướng ngũ quỷ. Mà con chưa có trình độ, con ở, con chịu không nổi. Nó phải phá con tất cùng. Cho nên con qua, con ma, con quỷ, nó phá con, chứ nó không có quyền phá đạo. Nó phá con rồi làm cái tâm hồn con vơ vẩn. Mà nói con không nghe, và con không đi về một cái hướng mà để thuận về tâm thân của con, để con tu, thì con vẫn bị phá hoại hoài hoài. Phá hoại con đó. Rồi nó cướp mạng con luôn. Cho nên con thấy lực lượng của ngũ quỷ không phải chuyện tầm thường. Chỉ có trình độ thoát khỏi phàm tâm mới ở được căn nhà đó. Nếu mà gặp cái hướng ngũ quỷ của thể xác. Nhiều người ở thế gian không hiểu đâu. Cho nên nhiều người thấy là dọn tới nhà ở sang trọng vậy mà ít ngày cãi lộn rồi bỏ, ly tán vợ chồng, bỏ nhau ra tòa rồi nhà bán rẻ. Có nhiều lắm.
Con không tin, con cưới vợ đi rồi con ở cái hướng đó coi thử gia đình con thế nào. Nó sẽ lợi dụng con vợ mà nó phá con một cách như là không có thể tưởng tượng được. Con rất may mắn con gặp được thầy và thầy chỉ bảo tận tình mà con không có thể thi hành được thì rất tiếc cho phần con. Con tới thầy chuyện gì trắng ra trắng, đen ra đen, không có gì lường gạt con hết. Con không nên tiếp tục lường gạt con nữa, con hiểu chưa?
Có hỏi với nhau về cái dự định của chúng con sẽ là một cái đại hội tại Pháp năm tới. Thì con muốn xin phép hỏi bố về chứ cái ngày giờ từ thông thường của đại hội lúc từ đó tới giờ tháng 7 thì có thể giữ như vậy hay có thể thay đổi được?
Cái đó phải bàn lại. Đại hội của những người tu tại Pháp có thể tự tổ chức được, không cần phải có sự hiện diện của thầy. Nếu cần sự hiện diện của thầy phải đợi bàn lại, vì thời giờ của thầy không có đủ mà để lo cho hết được. Con hiểu chưa đây không? Thành ra nếu có làm đại hội nữa nó mệt cho cái thân già này lắm, đi hoài không ngừng được.
Chú muốn làm, muốn nói là đại hội quốc tế đó thầy, chứ không phải là đại hội
đi. Biết đại hội quốc tế khó lắm.
Những từ trong mấy năm sắp tới là không có thể là không có làm nữa để cho thầy được nhẹ gánh
hơn. Để nghĩ đi rồi sẽ nghĩ đi, vậy để cho thầy được nghỉ một năm 2-3 tháng gì, tôi không có tháng nào nghỉ. Năm này đến tháng kia cũng phải có cho cái chỗ thanh tịnh để tu một chút. Ha, thành ra đòi hỏi nhiều quá, thành ra cũng thầy làm không sao nhưng mà tội nghiệp cho cái xác này sẽ chịu không nổi. Ta không hiểu chỗ đó thì để lúc đó coi có thời giờ rảnh thì mới cho hay sao. Ha, bây giờ không có thể trả lời, chấp nhận bây giờ được. Ngày đến đây làm việc còn hơn một cái đại hội, nhiều hơn một đại hội, tuy số người rất ít nhưng mà làm việc rất nhiều. Tôi mong các bạn hiểu và nắm được những ý và lần lượt giúp đỡ nhiều người kế tiếp. Rồi lúc đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau làm một đại hội lớn, tốt và mọi người đều có thanh điểm để đóng góp cho nhau.
Không có thay đổi gì cho chúng con nhiều lắm. Con không bao giờ biết đền ơn, đòi hỏi mà thôi.
Là chuyện đóng góp của một người được tiến hóa phải có cái hành hy sinh như vậy, thầy cũng bằng lòng, không có sao. Nhưng mà mong rằng các con phải thức tâm tu nhiều hơn, và con là thầy, đó mới là xứng đáng.
Kính thưa thầy, hôm nay con mạo muội lên đây cũng trước là nhờ ơn trên chuyển con đến đây, thứ hai là sau 2 ngày tập với thầy con thấy thầy đã ban ơn điển cho chúng con rất nhiều, mà tuy nhiên chúng con còn ngu muội, không có sáng suốt, còn để làm khổ đến bận rộn đến thầy. Thầy hôm nay con lên đây trước là xin đảnh lễ thầy, sau đó thì nó lòng từ bi để thương xót tới chúng con còn ngu muội.
Khi mà con cảm thức được giá trị của sự hy sinh thì con ngày nay là con gia trưởng trong gia đình, con phải biết cái hành hy sinh và nuôi dưỡng hành hy sinh đó để giải tỏa tất cả cái nghiệp chướng của chính con ở tương lai. Thầy hy sinh để cho các con học hy sinh, thầy xây dựng để cho các con tự xây dựng. bước đi của thầy.
Là bước đi của các con có tương lai. Vì thích thương chúng ta mới đi. Vì sự thương yêu chúng ta mới đi. Để cho các con ở trong khóa đi cầu. Học giá trị thương yêu. Chỉ yêu một khía cạnh các con không có tiếng được. Các con yêu gì thầy? Yêu tất cả. Hy sinh cho tất cả. Xây dựng cho tất cả. Ta nói thầy không phải truyền cảm cho một đứa đâu. Các cõi đều nhận được. Và thấy hành từ bi tu học sự cần thiết cho ba giải thiên địa nhớ. Không phải xiên mà mặt đặt. Cho nên các con đã sắp có hạnh phúc và hạnh diện. Được con cứ thấy. Chịu hy sinh đúng mọi mặt. Trong mấy chục năm. Để cho các con hiểu được giá trị của chính con. Cầu xin các con sớm thức tâm. Thương về thanh tịnh. Năm nay chủ quyền sang suốt. Lúc đó con đã. Dân tộc của thần đệ. Con không còn sợ hãi nữa. Và tiến trong tiến. Trong đà tiến thanh sạch. Và thăng hoa dễ dãi ở trên đó.
Rồi đây sự hiểu lầm của các giới sẽ tự thức và chính nó sẽ hy sinh cho tất cả. Trong anh em vô vi cũng có một số người hiểu lầm về hành động của thầy. Nhưng mà sự thật, một cử một động thầy đã làm về sự hy sinh trong đại nguyện của thầy, tử vì đạo. Cho nên những người đó không hiểu rõ và đâm ra hiểu lầm. Rồi đây họ sẽ cảm thấy sự hiểu lầm không có lợi ích gì cho chính họ. Họ phải trở về với sự chân gian để giúp họ.
Ai có gì thắc mắc?
Thưa thầy, vấn đề gì không có gì thắc mắc, xin phạm như dứt bữa họp như thế.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam thật vương năm lửa binh đinh mô chỉ rò vật vô hình A Nhâm quý gồm thâu nơi thận di giữ bên ba bao linh tinh khí thần đã ấy sắc vàng bao trùm khắp cả phẩm hãy thanh tịnh ở nơi bao trùm khắp cả phẩm hãy thanh tịnh ở nơi mình. thật phương năm lứa binh đinh mô trí rõ vật vô hình a à nhâm quý gồm thâu nơi thật di giữ bền bá bao linh tinh khí thân đã ấy sắc vàng bao trùm khắp cả phong hãy thanh tịnh ở nơi mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam thật phương năm lứa binh đinh mô trí rõ vật vô hình a à nhâm quý gồm thâu nơi thần di giữ bền ba bao linh tinh khí thân đã ấy sắc vàng bao trùm khắp cả phẩm hãy thanh tịnh ở nơi mình. Vàng bao trùm khắp cả phẩm hãy thanh tịnh ở nơi mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.